samayam tatava savadiyam virati cetavane anabhavirikata virataspo
Thank you.
ติใจดำลงปาปลาภูมิลันก้าวเสื่อมสงปามอันใดเดือดมีทันใดจึงโนวาเนสร้างลาภูมิลันก้าวเสื่อมที่สุขจำเบียดเหนื่อย
ดำดำดำ
เข้มเศร้าเจอใจบาดโหนเยี่ยมลาภูมิลันก้าวเสื่อมยิ่งสะทันยื้อไปคงเจ้าหนาวถอยทั้งใจเดือดอ้างว่าลาภูมิลันก้าว
นะโมบุตยะนะโมธรรมยะนะโมสังฆยะ Con vô thường không chính, thành chính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 5 năm 2013 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong văn pháp mỗi ngày giờ Việt Nam từ 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, 12:30 tối đến 3:00 sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật pháp Buddha Thamma, bài học hôm nay kinh Thập Thượng 7 pháp. 7 pháp có nhiều tác dụng, 7 tài sản sẽ do Thượng Tọa Trác Đẳng giảng giải với sự điều hòa của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật Bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp Bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, kinh số 34, kinh Thập Thượng, thuộc trường Bộ Kinh. Bảy pháp có nhiều tác dụng, bảy tài sản, bảy pháp. Có bảy pháp có nhiều tác dụng, có bảy pháp cần phải tu tập, có bảy pháp cần phải biến tri, có bảy pháp cần phải đoạn trừ. Có bảy pháp chịu phần tai hại, có bảy pháp đưa đến thù thắng. Có bảy pháp rất khó thể nhập, có bảy pháp cần được sanh khởi, có bảy pháp cần được thắng tri, có bảy pháp cần được tác chứng. Thế nào là bảy pháp có nhiều tác dụng? Bảy tài sản: tính tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, trí tài, tuệ tài, đó là bảy pháp có nhiều tác dụng. Như vậy là bảy pháp cần được tu chứng. Như vậy bảy pháp này là chân thực như thị, không phải không như thị, không phải sai khác. Được Như Lai giác ngộ chánh đẳng chánh giác, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tín dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Dạ. Dạ thưa, chúng con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tín lên điều tiết thượng tọa giác đẳng trong lúc thượng tọa giác đẳng chưa có vào room ạ, kịp ạ. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tín ạ.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Bà Giá, Nam mô Sàng Thầy Giá, con là xin thành kính, đảnh lễ, ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con là thành kính, đảnh lễ đến Đại Đức Minh Hạnh, cùng Chư Công Đức Tăng đang có mặt ở trong đường. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiền nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta bước qua phần Pháp Bảy Chi. Trong bài kinh thập thường mà lâu nay chúng ta đã học. Ở cái chương Pháp Bảy Chi này thì được mở đầu bằng bảy pháp đa tác dụng. Hay là chúng ta còn nghe Chư Tăng thường giảng nói về thất thánh tài hay là bãi tài sản. Đây là những cái pháp làm cho cái đời sống của chúng ta. Cái đời sống của chúng ta sẽ được nhiều lợi ích. Vậy thì bảy cái tài sản hoặc là bảy cái pháp có nhiều tác dụng thì quý vị thấy rằng chúng ta dùng ở trong cái nghĩa nào cũng được. Trước tiên là chúng ta thấy rằng bảy cái tài sản này là gì? Tính tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, khí tài, tệ tài, tuệ tài. Thì quý vị thấy rằng bảy cái tài sản này hoặc là bảy cái chi phần này chúng ta mà có được thì chúng ta sẽ đem đến nhiều cái tác dụng. Ví dụ như quý vị thấy rằng tại sao có những người người ta không làm được việc này hoặc là việc kia, người ta không ngồi người ta nghe pháp được, hoặc là người ta không tạo những cái thiền pháp được, thì quý vị thấy rằng là đó là do người ta không có niềm tin sắc tha, không có niềm tin ở trong Phật giáo. Hoặc là người ta không có niềm tin ở trong cái điều đó. Nên cái quý vị thấy rằng thường thường khi mà chúng ta giữ giới được hay là chúng ta bố thí được, đúng không? Nó phải có cái nhân gần, nó phải có cái nhân gần là chúng ta có cái niềm tin. Vì vậy khi mà một người mà có niềm tin thì chúng ta thấy rằng nó sẽ có rất là nhiều tác dụng. Rồi thứ hai nữa, nói về giới tài. Giới tài thì quý vị thấy rằng thường thường ở trong cái đời sống của chúng ta đó, quý vị thấy rằng ưa nhắc đến cái gì? Đạo đức, hay chữ đạo đức. Thật sự ra đó, càng ngày khi mà mình càng lớn đó, thì quý vị thấy rằng hầu như là chúng ta cần đạo đức hơn, chúng ta cần cái sự đạo đức hơn, chứ không phải rằng là như thời xưa. Ví dụ như quý vị thấy rằng hồi lúc mà chúng tôi nhớ khi mà mình còn đi học hay là mình còn cái cuộc sống ở bên ngoài đi, thì quý vị thấy rằng lúc nào cũng chạy theo cơm áo gạo tiền, hoặc là chạy theo cái tài năng này hoặc là cái tài năng khác, vân vân. Thì hình như là hầu như là bỏ quên đi cái đạo đức rất nhiều. Nhưng mà quý vị biết rằng càng ngày thì chúng ta càng gia nhập, chúng ta càng cọ sát với cái cuộc sống, thì chúng ta thấy rằng đối với cái đạo đức nó rất là quan trọng. Thường thường quý vị thấy rằng khi mà một người mà có đạo đức thì được mọi người người ta yêu thích. Vậy thì ở đây giới tài có nghĩa là chúng ta cần phải có một cái tài sản, mà tài sản ở đây có nghĩa là người có giới đức. Mà vì rằng quý vị thấy rằng chúng ta muốn sống được an vui là nhờ đâu quý vị? Nhờ có cái mình ở gần những người có giới đức. Rồi hơn nữa đó, mình cũng có giới đức. Thành ra nhờ như vậy mà cái cuộc sống nó được an vui. Đó là cái giới tài. Rồi kế tiếp là tàm tài. Tàm tài thì có khi quý vị thấy rằng khi mà mình dùng cái những cái thuật ngữ ở trong Phật học thì chúng ta không hiểu tàm tài là gì. Vậy thì tàm tài ở đây á, có nghĩa là có cái lòng tàm, à, có cái lòng tàm có nghĩa là mình biết hổ thẹn, à, hổ thẹn với à, những cái gì, hổ thẹn với những cái bất thiện pháp, à, hổ thẹn với à, những cái điều mà à, sẽ bị à, người đời người ta chê cười vân vân. Thì cái người mà có như vậy à, gọi là có tàm, à, rồi là có quý cũng vậy, à, cái chi cái tài sản thứ tư có quý, có nghĩa là tất tất bá tha tha ná, có nghĩa là một người á, có được cái tài sản này có nghĩa là sao, có nghĩa là có sự ghê sợ, à, có sự ghê sợ với à, những cái ác pháp, à, hoặc là những cái à, bất thiện pháp. Rồi à, thứ năm nữa đó là cái người mà có văn tài, à, có văn tài thì phải nói rằng là thường thường nó bị thấy rằng ở trong thế gian à, chúng ta có cái à, ví dụ như chúng ta có được à, những cái à, nghề này nghề kia, à, hoặc là chúng ta có được nhiều tài sản ở trong thế gian, nhưng mà nó không bằng cái gì quý vị, không bằng cái kiến thức, à, không bằng cái à, một cái người mà có cái sự học rộng. Quý vị thấy rằng à, chúng tôi thấy rằng là có những cái bác mà ngày xưa đã từng học tập, à, đã từng học tập, à, được đào tạo ở trong những cái trường mà à, phải nói rằng là những cái trường của Mỹ đó, thì quý vị thấy rằng sau này khi về già những cái bác đó nó, à, cũng được à, phải nói rằng là à, khi về già rồi đó, nhưng mà vẫn còn làm việc được rất là nhiều. Quý vị thấy rằng á, ngày trước á, chúng tôi nhớ gặp những cái bác xích lô, à, những cái bác mà đạp xích lô á, thì quý vị thấy rằng ban ngày người ta đạp xích lô, nhưng mà chiều và tối về á, quý vị thấy rằng người ta thường dạy anh văn, à, thường dạy anh văn xong. Thành ra ở đây á, chúng tôi cũng không phải là à, văn tài nó chỉ nằm ở trong cái khung, mà nằm ở trong cái khung là cái người mà đi đạp xích lô và dạy anh văn, à, không phải nằm ở trong cái khung đó, mà ở đây á, chúng tôi muốn nói về cái văn tài á, có nghĩa là cái người mà có nghe nhiều học rộng, thì quý vị thấy rằng ở trong cái lĩnh vực nào à, họ cũng làm được, à, ở trong cái công việc gì đó họ cũng làm được, kêu họ à, nhập giai à, vào một cái đời sống mà lao động à, dân giả bình thường họ cũng làm được, mà hãy mà có cơ hội à, mà kêu họ à, dạy những cái bài anh văn hoặc là à, dạy học vân vân thì họ cũng làm được. À, đó là văn tài. Quý vị thấy rằng một người mà có nghe nhiều học rộng thì sẽ được rất là à, có ích, à, rất là nhiều cái điều bổ ích trong đời sống. Văn tài là như vậy. À, thí tài là một cái à, lòng hoặc là một cái tâm à, dứt bỏ à, những cái sự bỏng sẻn. Tuệ tài á, là có cái trí à, để mà hiểu biết à, những cái điều lợi ích. Thì à, quý vị thấy rằng qua bảy cái chi pháp chúng tôi à, vừa giới thiệu đó, thì à, có lúc thì là nhiều tác dụng à, vì rằng chúng ta thấy rằng chúng ta có một cái pháp nào cũng vậy, chúng ta cũng có cái được nhiều cái lợi ích trong đó, à, sử được nhiều trong nhiều công việc. Thành ra chúng ta thấy rằng bảy cái pháp này khi mà chúng ta thành tựu thì gọi là thánh tài, khi mà chúng ta biết sử dụng thì gọi là đa tác dụng, có nghĩa là chúng ta dùng nhiều cái lợi ích trong cái đời sống của chúng ta. À, rất là hoan hỷ khi con thấy thượng tọa Giác Đẳng đã vào trung rồi, à, nên bây giờ con xin được thay mặt đại chúng ở trong trung xin cung kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giả.
Sao à, xin được cảm ơn Đại Đức Pháp Tính. Hôm qua quý vị có một vài công việc mà chúng tôi phải học nên thì sáng hôm nay đã vào trễ một chút. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được đi vào bài học ngày hôm nay khi mà chúng ta nói về bảy pháp có nhiều tác dụng. Và bảy pháp tác dụng tác dụng ở đây được đề cập đến bảy cái tài sản và cực kinh có thể được gì dùng những chữ gọi là thánh sản, tức là tài sản của bậc thánh. Rất là đơn giản, khi mà chúng ta nghĩ đến một điều này là có hai người mà chúng ta gặp ở ngoài chợ, hay là chúng ta gặp ở một nơi nào đó, mới vừa gặp, mới vừa nhìn thì chúng ta thấy rằng bình thường, chúng ta thấy rằng không có gì khác biệt. Và cũng có thể chúng ta thấy được một người ăn mặc bảnh bao, thậm chí lái xe đẹp có tiền. Tuy vậy, ở trong hai con người đó, nó có những cái sự khác biệt to lớn về nhân cách, về kiến thức, về kinh nghiệm, về đời sống nội tâm. Và khi mà nói tới những thứ đó thì chúng ta biết là, ví dụ như mình nhìn người rất là khó để biết là ai là người thật sự có nhiều cái kinh nghiệm, nhiều cái kiến thức, hay là có những cái tính cao quý nào đó, chúng ta rất là khó biết. Nhưng mà chính những cái sở đắc, chính những cái đức tính, đó là một phần nó luôn luôn sống ở trong người đó. Vật đổi sao dời thì ở bên ngoài thay đổi nhiều chứ, nhưng mà đời sống nội tại thì phải nói rằng là người đã ý thức rất sớm. Do vậy chúng ta thường thấy là những bậc cha mẹ thương con thì thường đầu tư để con mình lớn lên, đi vào cuộc đời có được những cái hành trang, có được những cái sở đắc mà nó không đông đo bằng tiền, không đông đo bằng những gì mà mình có về vật chất ở bên ngoài, mà chính là cuộc sống nội tại. Không ai chúng ta là vì điều này chúng ta thường hay quên đi. Khi nói với Đức Phật, khi mà chúng ta nhìn vào bảy cái tài sản mà Ngài dạy cho chúng ta ở tại đây, thì chúng ta còn hiểu thêm một số nữa, là không phải chỉ có kiến thức, không phải chỉ có kinh nghiệm hay là kiến văn, mà nó còn có một số những cái nền tảng của thiện pháp. Và những thiện pháp đó nó rất ăn sâu và nó trở thành một phần của đời sống, thì con người quả thật là diễm phúc, là hữu duyên hữu hạnh. Quý vị có nghĩ chờ chúng tôi một chút. Cảm ơn quý vị chờ đợi. Chúng ta sẽ trở lại cái điều mà chúng tôi đã nói, và bây giờ xin được tiếp tục. Khi mà chúng ta nhìn vào danh sách của bảy thứ tài sản này, thì một điều mà chúng ta nên đặt câu hỏi là qua bảy tài sản được đề cập đến trở tại đây, thì ở đó có những thông điệp gì, có những gợi ý gì mà Đức Phật Ngài khuyên nhắc chúng ta. Chúng ta thấy rõ mấy tài sản này đều là những thành tố liên hệ đến nội tâm hơn là vật chất. Điều đó là chúng ta thấy rõ. Niềm tin, giới hạnh, tàm quý, kiến văn, sự xả bỏ và trí tuệ là những thứ mà nó đều mang tới cái nội tại. Và hơn thế nữa, một ý kiến thứ hai cho chúng ta thấy là những tài sản này phải mang những đặc tính của thiện pháp. Và một điểm khác chúng ta nhìn thấy ở đây một cái thái độ sống rất là tích cực. Nó không có đơn giản là mình nói rằng mình là người thiện thì mình ngồi đó mình không làm gì hết, đó gọi là thiện. Nhưng mà rõ ràng là khi chúng ta nhìn vào danh sách này thì chúng ta thấy rằng một cá nhân, một chúng sinh mà sống đời sống thiện một cách giàu có, phong phú về thiện pháp này, thì ở đó rất là tích cực. Và quả thật những thứ này làm cho chúng ta trở nên giàu có về mặt thiện pháp. Thì thứ gì pháp đầu tiên được đề cập đến đó là tín hay là đức tin. Đức tin là một thứ tài sản. Ở đây chữ sắc tha, sắc tha mà dịch là đức tin là một từ mà thông thường chúng ta hay nhầm lẫn với cái niềm tin có tính cách là bị cuốn hút, niềm tin có tính cách là bị thuyết phục, điều chúng ta gọi là cả tin chẳng hạn. Cái niềm tin đó không được dùng chữ sắc thả ở đây. Niềm tin là chúng ta nói tại đây đó là một cái thái độ xác kín, một cái thái độ mạnh mẽ rất là khó diễn tả nếu mà chúng ta không có trải qua cái kinh nghiệm này. Ví dụ như một người gặp khổ, và khi gặp khổ người này trở nên hoang mang, cầu nguyện, lo lắng mà không có một cái, không biết phải làm cái gì, ai bài làm gì cũng làm, thì người đó niềm tin không có vững chắc. Nhưng mà nếu một người mà có được cái niềm tin vững chắc ở tâm bảo, ở thiền pháp, ở phước lành chính mình, thì người đó có thể tham nhận cái sự khổ, tham nhận cái những sự thăng trầm trong nhất thời để vững tay chèo, để vững lòng tiếp tục đi tới mà không bị chao đảo. Sự vững lòng đó chúng ta gọi là sắc. Cái sự vững lòng mà gọi là tính đó, nó là cái gì khó định nghĩa lắm. Chúng tôi nhớ là hồi xưa đó, khi chúng tôi còn nhỏ, có hai người mà mỗi lần chúng tôi bệnh đó, thì hầu như là chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ về cái khả năng chữa trị. Đó là thân mẫu của chúng tôi và cô 70 phút. Khi chúng tôi ở nhà đó mà bệnh đó, thì có lẽ là bởi vì hồi nhỏ tới đó chúng tôi bệnh, khi chúng tôi hồi nhỏ chúng tôi có những cái thiết bệnh mà cố hữu như là bị sốt hay bị gì đó, thì thường thân mẫu có những cách trị liệu mà chúng tôi thấy có tác dụng, mà chúng tôi thấy bệnh nó hết. Là mẹ nuôi con, nuôi một đàn con thì tự nhiên hiểu cái gì cần làm. Mà chúng tôi cũng phải nhìn nhận là thân mẫu chúng tôi không có học về thuốc, nhưng mà rất là khéo nuôi con, rất khéo nuôi con. Mà thứ gì người thứ hai mà chúng tôi có cái niềm tin rất là mạnh mẽ, đó là cô 70 phút. Cô là một học trò của ngài thực sự, mà cô là một trong những vị rất là nguyên bác về A Tỳ Đàm. Cô lại có được cái kiến thức về Tây y. Và chúng tôi nhớ là nhỏ mà bệnh mà về Sài Gòn á, mà lúc bệnh mà gặp cô 70 phút á, thì thật sự trong lòng có thấy tin tưởng. Bởi vì cô đã chữa bệnh cho nhiều chữ tâm, và riêng các cá nhân chúng tôi cũng có nhiều lần được cô giúp đỡ. Thì chúng tôi có thể cảm nhận được là khi mà mình bệnh, mình ở gần một người đó, một người đó cho mình được cái sự vững lòng, cho mình được cái sự tin tưởng. Và cái sự tin tưởng đó không phải là sự tin tưởng xuống, thì chúng ta giảm bớt đi nhiều cái sự hoang mang. Tinh thần của chúng ta ổn định. Và có được như vậy thì chúng ta lấy được lại cái sự thăng bằng ở trong cơn dông bão. Nếu chúng ta có được sự vững lòng, có nhiều người ở trong cuộc sống xem nhẹ việc này, nhất là một số những bạn trẻ ngày hôm nay nghĩ rằng mình sống mình không nhất thiết phải có niềm tin. Nhưng mà không có cơ sở này, bình thường ai cũng giống nhau hết. Nhưng mà lúc hưởng sự, lúc đời sống của chúng ta trao đảo đó, thì chính là lúc mà chúng ta nhìn thấy rõ ràng được sự khác biệt giữa người có niềm tin và người không có niềm tin. Cái may mắn lớn trong đời sống của chúng tôi là chúng tôi ở gần những bậc thầy, và các ngài đều là những người có cái niềm tin rất là kiên cố. Chúng tôi lấy ví dụ như là ngài Tịnh Sự. Khi mà chúng tôi còn nhỏ mà ở gần ngài đó, thì chúng tôi đã thấy được rằng kiến thức của ngài như vậy, sự tu tập của ngài như vậy. Nhưng mà có những việc làm ở trong đời sống nó thể hiện cái niềm tin của ngài rõ ràng, như là trường hợp ngài tin vào sự xây cất chùa trên tứ phương tăng là một cái đại duyên đại phúc lớn lao, thì điều đó chúng ta thấy rõ. Và ở gần những vị như vậy hôn đúc niềm tin của chúng ta, Mà nếu chúng ta hỏi rằng có gì khác biệt giữa một người trưởng thành và một người không trưởng thành trong giáo pháp, thì chúng ta phải nói rằng người có đức tin hay là người không có đức tin. Thứ gì một thứ tài sản khác, thứ tài sản thứ hai gọi là tài sản về giới. Chữ giới ở đây chúng ta được hiểu rằng một con người sống có những cái chuẩn mực, có những nguyên tắc nhất định. Và những cái chuẩn mực, những nguyên tắc này và do Đức Phật Ngài chế định là chúng ta học theo đó và thực hành, để chúng ta biết rằng nó có những thứ khuôn khổ mà chúng ta không đi, không đi quá xa cái khuôn khổ đó. Một cách đơn giản là một người lái xe đó, chúng ta sống bên Mỹ, như là trong chuyến đi này chẳng hạn, khi mà đi với quý Phật tử thì chúng tôi luôn luôn sống với cảm giác là có những người, có những vị đó là luôn luôn là tuân thủ những luật lệ và không bao giờ muốn vượt xa điều đó. Ở trên một con đường rất tốt, ở trên một ở tại một cái địa phương rất là vắng cảnh sát, nhưng mà ở trên xa lộ ghi cái vận tốc tối đa được lái bao nhiêu, thì cho dù là một ngày rất đẹp trời, nó tới có được không cảnh sát, ở trên con đường rất tốt, nhưng mà vị này vẫn cố gắng chạy ở mức độ vừa phải, không có vượt quá xa cái vận tốc được cho phép. Nhưng mà ngược lại thì cũng có những người khác, chỗ nào mà thấy có cảnh sát thì cẩn thận, nhưng mà không có cảnh sát thì chạy tối ra, chạy vượt ngoài những cái đó. Và chúng ta phải nói rằng dĩ nhiên là cái việc chạy quá tốc độ là đôi lúc nó có những khi chúng ta vô ý hay chúng ta bất cẩn, nhưng mà nó có những trường hợp có những người họ tức vượt ra ngoài khỏi những cái quy định về sự an toàn, quy định về những điều mà nên làm. Và ngược lại thì có những người họ luôn luôn tuân thủ, thì đó là một đức tính. Cái đức tính và tuân thủ đó, những nguyên tắc đó, nó làm cho được đời sống của chúng ta sống đàng hoàng, sống có được những cái mà chúng ta gọi là những cái khuôn khổ. Thì Đức Phật này dạy cho chúng ta những phương tiện như là ngũ giới, pháp quan cai giới, do như giới, dì kheo giới. Theo một dạng là người dạy về thập thiện, thập ác. Có những người mà họ luôn luôn họ thực hành theo 10 thiện pháp chẳng hạn, thập thiện. Theo một dạng là chúng tôi nhớ có một điều mà Ngài Hòa Thượng Hậu Giác hồi sinh tiền, có khi Ngài cũng nói rằng cái chuyện mà thị phi đó, thấy vậy chứ không phải ai cũng giống nhau. Có người thích cái chuyện thị phi, mà như vậy họ hay vướng vào những chuyện thị phi. Nếu mà chúng ta nghe những chuyện thị phi đó, và chúng ta có một thái độ rõ ràng là mình không muốn nghe về chuyện thị phi, mình dứt khoát nghĩ về chuyện khác, thì chúng ta lại càng bớt đi cái chuyện thị phi. Thứ gì đó là một cái đức tính, để giúp cho chúng ta luôn luôn thoải mái ở trong những khuôn khổ. Đó là cái đức tính giúp cho chúng ta cảm thấy cuộc sống mình nó có cái tính cách đàng hoàng, cần thiết. Thời bây giờ thì nó cũng có những cái chuyện mà mỗi chúng ta có thể học được ở trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như chúng ta thấy là bốn cái ác nghiệp của miệng, đó là cố ý nói sai sự thật, đó là nói chia rẽ, đó là nói độc ác, đó là nói nhảm nhí vô ích. Bốn điều đó là cái ác nghiệp của khẩu nghiệp. Và khi mà Đức Phật dạy như vậy, và chúng ta chỉ phát nguyện là chúng ta sẽ tuân thủ, nếu khẩu nghiệp chúng ta không rơi vào bốn điều đó, thì nó cũng là một cái thái độ của giới, nó là một thái độ. Và nếu chúng ta thoải mái với điều đó thì có nghĩa là chúng ta lớn mạnh với cái gọi là giới tài. Nó có nhiều thứ, đa phần những nguyên tắc của chúng ta nó không có được hoàn thiện. Những điều mà chúng ta chấp trì nhiều khi nó không được tốt. Do vậy chúng ta y cứ trên lời dạy của Đức Phật, chúng ta dựa trên những gì mà Ngài đã dạy và giới chúng ta thực hành. Và khi thực hành trở thành một thói quen, trở thành một cái gì thoải mái, trở thành một phần của đời sống của chúng ta, thì đó gọi là giới. Tàm tài, chữ tàm ở đây là khổ thẹn. Và sau cái pháp tàm có cái quý gọi là ghê sợ, và hổ thẹn mà ghê sợ thường là một cặp bài chung, là hai thiện pháp nó đi chung với nhau. Chỉ tàm chỉ cho cái hổ thẹn ở đây là đối với một số những ác pháp, những bất thiện pháp, người này thấy xấu hổ, nó thực sự xấu hổ khi mà mình vương pháp. Để ví dụ như là một cái người quen ở sạch, người quen sạch sẽ, rồi bây giờ lỡ mà mình chứng phải cái gì mà không sạch, cái dơ mình đâm ra mình khó chịu, mình ái náy, mình phải làm sao làm cho nó sạch đi. Cái sự ái náy khó chịu khi mà vui phải cái bất thiện pháp đó, thì cái đó chúng ta gọi là tàm. Là sự ghê sợ, nó mang tính cách là mình ý thức được cái hại. Ví dụ như người có tiền và bạn bè rủ đi chơi đêm, bạn bè rủ đi casino, thì thực ra nếu mà chúng ta không chút sợ rằng mình vướng vào trong đó thì nó mang họa, sợ vướng vào trong đó thì gỡ không ra, sợ mình vướng vào trong đó tán gia bại sản. Tức là mình có được một cái nhìn trước về những cái đe dọa của những thứ đó mang lại cho mình, cái đó gọi là quý. Hai cái pháp tạm và quý được xem như là hai cái pháp hộ trì thế gian này, hai cái pháp mà nó khiến cho một người có trưởng thành ở trong thiện pháp khác với một người không có trưởng thành trong thiện pháp. Và chúng ta thường nghe cái câu tên đó là ma đưa lối quỷ đưa đường, là tìm những chỗ đoạn đường mà đi bị đưa đẩy trôi giạt ở trong cuộc đời, khiến cho chúng ta làm những quyết định mà nó hại cho mình. Và về sau này chúng ta cũng biết tại sao ma đưa lối quỷ đưa được. Nhưng mà hai pháp giúp cho chúng ta tránh được điều đó, đó là tàm và quý trong cuộc sống. Cái tàm và quý nhất, nó tự nhiên cho chúng ta một 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 cái thái độ tỏ rõ đây là thiện, đây là bất thiện. Và khi mà cái thái độ tỏ rõ như vậy thì nó sẽ bảo vệ mình. Nó như là một thứ rào chắn, nó như là một thái độ mà cho chúng ta sống ở trong cái khuôn khổ cần thiết. Và khi mà chúng ta bị vướng mắc phải là chúng ta đối diện với nó, thì chúng ta tương đối là có được một thái độ thích hợp. Thì đối với Đức Phật, hai pháp tầm và quý niệm nó giúp hộ trì bản thân, nó giúp cho chúng ta tránh được những cái trường hợp mà gọi là ma đưa nó quỷ đưa được. Và thứ thì pháp kế tiếp gọi là văn tài. Chữ văn ở đây nó là một cái khái niệm mà người Ấn Độ họ đã giới thiệu cho nhiều nền văn hóa, kể cả nền văn hóa Trung Hoa, văn hóa Việt Nam của chúng ta. Chữ văn có nghĩa là nghe. Và khi mình nói cái kiến thức thì chúng ta đã thấy và nghe, hay là chúng ta là những người đa văn quảng kiến, tức là nghe nhiều, học rộng. Nói một cách khác, chữ văn ở đây nó đồng nghĩa với chuyện lắng nghe, hấp thụ, được truyền đạt, được học hiểu. Không ai trong chúng ta mà sinh ra đời mà tự nhiên sinh ra mình biết mình khôn hết mọi thứ. Chúng ta sống có hiểu biết nhờ học, học từ sách vở, học từ thầy tổ, từ bạn bè, từ cuộc sống. Nhưng một người có kiến văn là người có khả năng tiêu thụ. Mình nghe điều đó, mình thấy điều đó, và mình tiêu hóa để nó trở thành một cái phần tri kiến của đời sống. Cái đó chúng ta gọi là kiến văn. Nhân loại hôm nay đi vào một giai đoạn mà đặc biệt là khác hơn lịch sử, là chúng ta có cái ý thức rất lớn về cái vai trò của kiến thức ở trong đời sống. Thế nhưng vậy mà chúng ta còn có cái phương tiện để thu thập những kiến thức đó. Như trường hợp là chúng ta học qua sách vở. Dĩ nhiên bên cạnh trường học, trường lớp đào tạo ra thì chúng ta có sách vở, chúng ta có những phương tiện thông tin. Một cái ví dụ cụ thể nhất là mình đã sinh hoạt ở trong rung Phật Pháp Phú Đa Tham Ma ở đây. Nhờ mỗi ngày chúng ta vào, chúng ta chịu khó lắng nghe, đi qua từng cái chi pháp như đây để cảm tính trong kinh, nghe các vị giảng sư nói, nghe các vị giảng sư thảo luận, và chúng ta ôn nhắc đi lại, thì lâu ngày Phật Pháp trở thành một phần của đời sống. Lâu ngày Phật Pháp trở thành cái gì đó mà chúng ta gọi là thân thiết, và chúng ta gọi là rõ nét ở trong cuộc sống của mỗi người. Vì như vậy là lợi lạc. Cái lợi ích lớn là những điều đó nó không thuộc về sách vở, không thuộc về người khác, mà nó đã là một phần của cuộc sống của mình. Bởi vì này cũng phải nói là cái khả năng hấp thụ, cái năng học hiểu đó, và sự tiêu hóa một cách đúng mức cho chúng ta cái nội hàm, cho chúng ta có cái tri kiến. Mình phải để ý một điều là ngày nay chúng ta có máy móc, chúng ta có thư viện, chúng ta có những tủ sách, đành rằng những điều đó là những phương tiện rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta không nên, tuyệt đối không nên trông cậy và giao hết những thứ đó cho sách vở. Mình nghĩ rằng mình để trong máy rồi, mình ở trong tủ sách mình có thứ đó, nhưng mà chưa. Chúng ta có thể sử dụng những cái thứ đó, đó nó chỉ là một phần của câu chuyện. Một phần nữa câu chuyện là mình phải có được cái cơ hội để thâm nhập điều đó thực sự vào trong tâm của mình, nó mới là cái kiến thức của mình. Có đôi khi chúng tôi thấy quý Phật tử riêng về chuyện Phật pháp, nhiều khi mình nghĩ là mình đến đến là à, mình có ông thầy giỏi là được, mình đến đến là à, kinh điển đó mình đã có trong tủ sách, mình đã có để trong máy. Nhưng mà thật ra cái đó nó cũng chưa là một phần của mình đâu. Nó chỉ là một phần của mình khi nào mà mình được có dịp ngồi xuống đọc, nghe, thảo luận và đem vào trong lòng. Thì thưa quý vị, sự, cái quá trình mà tiêu hóa như vậy, thẩm thấu như vậy, nó biến những cái tri kiến nó trở thành của mình. Còn nếu chúng ta để trong sách vở, trong máy móc, nó chỉ là một phần thôi. Và có những cái tri kiến như vậy được thâm nhập, được rõ ràng ở trong lòng, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ có thành tựu. Sự thành tựu ở tại đây là sự thành tựu mà chúng ta nói đến hàng bao nhiêu sinh viên, bao nhiêu người mỗi năm được tốt nghiệp, được ra, bao nhiêu người của chúng ta không nói đến chuyện học đường, là chuyện bằng cấp, nhưng mà nhờ thấy và nhờ biết và cuộc sống của chúng ta thay đổi hoàn toàn. Đời cũng vậy mà đạo cũng vậy. Đối với chúng ta sự tu tập, đối với chúng ta sự phục vụ ở trong đạo, nó không thể đơn thuần là chỉ có cái niềm tin, mà chúng ta cần đến Phật pháp. Phật pháp ở đây phải là chỉ người khác họ nói sao mình nghe vậy, mà chúng ta còn có được cái sự cân nhắc, còn có được sự đối chiếu, còn có được sự tỉ dạo so sánh giữa pháp này và pháp khác. Ở trong kinh luật nói như thế nào? Vì điều này mới cần đến tri kiến, và chúng ta nên biết hoan hỷ, chúng ta nên biết tha thiết đối với những kiến mà Phật pháp. Và thứ gì pháp thứ sáu được đề cập đến ở đây là trí tài. Cái chữ trí tài ở đây thiệt ra chỉ trai cái, có nghĩa là cái khả năng buông xả, cái khả năng xả tài, có khi dịch là xả tài hay là trí tài, tức là mình biết cho. Con người chúng ta có một cái bệnh, cái bệnh muôn thuở là sự ích kỷ. Ích kỷ nó dẫn đến thủ đắc, nó dẫn đến cái sự gom góp, muốn nhận vào mà chúng ta không muốn cho ra. Và nếu một người mà có được một cái đức tính san sẻ, thì quý vị có thể chờ tôi một chút xíu. Chúng tôi xin lỗi quý vị, bây giờ chúng tôi xin được trở lại. Quý vị có nghe chúng tôi nói không? Dạ. Thưa quý vị, một ở trong những cái yếu tính đặc biệt lợi lạc cho tất cả chúng ta ở trong cuộc sống là cái tâm biết buông bỏ, xả bỏ những gì mà mình gọi là tư hữu, tài sản hay cái gì mà mình có. Cái nhà đó là sự chia sẻ. Ví dụ như mình có một món ngon mà mình thấy có người khác đến, người không ăn một mình biết chia, cái đó là một trong những cái hình thái chia sẻ, gọi là sang sớt, sang sẻ. Đại khái là ở cái mức độ bình thường vậy. Nó đi xa hơn nữa là mình sống ở trong đời sống, mình không phải biết chỉ chi cốt mà mình biết góp phần. Cuộc đời cho mình nhiều quá, bây giờ mỗi lần mà mình thấy rằng có cái nhu cầu, có chuyện cần, mình biết bỏ cái mà mình có để mình chia sẻ như là một sự đóng góp của mình đối với người khác. Cái đó Đức Phật gọi là tra cá hay là cái sự xả bỏ. Và chúng ta cũng nói thêm một điểm nữa ở tại đây là đối với rất là nhiều người Phật tử, quan điểm là bố thí là các tạo phước. Tạo phước ở đây tức là chúng ta tạo thêm cái gì mà mình có. Nhưng mà thật sự cái chữ tra cá ở đây nó không đơn thuần là tạo thêm cho mình có, mà nó còn có nghĩa là mình giảm bớt đi cái sự ích kỷ, một cái sự tôm gốc, một cái mà chúng ta gọi là mình chỉ biết có phần mình không. Về điểm này nó thú vị. Nếu mà chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ lại đó, thì tuy là một pháp gọi là pháp cha gá, nhưng mà chúng ta có thể có cái cách hiểu nó trái chiều với nhau. Một cái chiều là có người nghĩ rằng bố thí có nghĩa là gì? Bố thí có nghĩa là mình tạo thêm để mình được giàu thêm, để mình có nhiều thêm do cái phước bố thí. Nhưng mà ngược lại thì có một cái thái độ khác là mình bố thí có nghĩa là mình bớt đi cái tâm ích kỷ, cái tâm bổn sẵn, lúc nào chỉ biết có mình thôi. Cũng cùng việc làm đó nhưng mà nó khác nhau ở trong gọi là chúng ta đọc gọi là trong đường tơ cả tóc. Ở trong đường tơ cả tóc. Và chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta rất là dễ bị lẫn lộn về việc này. Nên trong cuộc sống một ở trong những cái mai của người Phật tử, những người con Phật, những người hiểu đạo đó, là chúng ta thích làm chuyện bố thí, chúng ta thích xả tài, chúng ta thích làm được một cái gì đó. Bây giờ thay vì tiền đó chúng ta đi mua một cái cây chúng ta trồng ở trong nhà, bây giờ chúng ta mua cái cây chúng ta trồng ở chỗ nào cho đại chúng được hưởng dụng chung, thay vì những thứ đó chúng ta hưởng hết. Ví dụ như chúng ta có một ly trà, một cái bình trà ngon, chúng ta chỉ muốn uống hết, bây giờ chúng ta thể chia sẻ thì cho người khác. Cái sự chia sẻ như vậy đó làm chúng ta giảm bớt đi cái lòng ích kỷ, giảm bớt đi cái sự bỏng sẻn, và đời sống của chúng ta nó đưa chúng ta đến cái khung trời cao rộng. Thật ra thì những người sống lúc đầu cũng chỉ biết tôn gấp thôi, chỉ biết gom vào cho mình, thì thứ gì nghĩ không có khác. Và mình nghĩ rằng họ rất là khôn ngoan, họ biết giữ riêng của họ. Nhưng mà cái người là thật sự khôn ngoan là người mình đến cuộc đời này thì nói cho cùng là cái gì mà của trần gian thì rốt cuộc thì chúng ta cũng phải trả lại cho đời. Không có cái gì mà chúng ta sẽ giữ hoài, không có cái gì mà chúng ta sẽ mang theo hoài. Vậy thì chúng ta sống nên biết san sẻ, chúng ta nên biết thỉnh thoảng làm một cái gì đó cho cuộc sống nó có ý nghĩa. Rồi thưa quý vị, top sau cùng là trí tuệ. Hồi nãy chúng ta nói đến văn tài, tức là nói đến kiến thức, rồi chúng ta nói đến sự hấp thụ. Hấp thụ nghĩa là nghe nhiều, học rộng, học hỏi, có kiến thức. Và chúng ta đừng lầm lẫn đối với trí tuệ. Trí tuệ ở đây là cái khả năng nhìn vấn đề, nó qua cái cảnh gọi là nhân quả. Ví dụ đây là khổ sanh khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường dẫn đến sự diệt khổ, đây là thiện, đây là quả của thiện, đây là ác pháp, đây là quả của ác pháp. Khi mình chúng ta nhìn thấy vấn đề nó có rất là logic, có rất là hợp tình hợp lý, có rất là có một cái nhìn mà nó thông đạt, nó thấu suốt dựa trên nhân quả, thì cái đó của chúng ta gọi là trí tuệ. Cái nhìn đó nó là một thứ tài sản lớn trong cuộc sống. Theo trong kinh điển của Phật pháp, theo trong Phật pháp mà chúng ta đọc được, thì chúng ta thấy Đức Phật ngài nhấn mạnh rất là nhiều cái vai trò của trí tuệ trong cuộc sống hàng ngày, ở trên hành trình tu tập và ở cái cứu cánh tu tập mà chúng ta gọi là giác ngộ giải thoát. Tất cả những điều đó đều nằm ở trong cái phạm vi của cái mà chúng ta gọi là trí tuệ hết. Nên người Phật tử khi mà học Phật pháp đó, thì chúng ta thường nói đến một cái chuyện mà chúng ta gọi là nhân quả, chúng ta nói đến duyên, nói đến nghiệp, chúng ta nói đến duyên sinh duyên hệ, chúng ta nói nhiều thứ. Mà nếu nghĩ lại cho cùng thì thưa quý vị, những pháp mà nhân quả năng sở đó, nó đều nó mang cái tên là gọi là tương tác. Nhân này nó cho quả kia, cái quả này nó do nhân nào và nhân này dẫn đến quả nào. Cái đó là cái sự mài dũa trí tuệ của chúng ta. Cái trí tuệ mà sắc bén nó nhờ là nhân quả. Từ ở trong cái phòng thí nghiệm cho đến cái công việc ở ngoài đời, cho đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bây giờ mình sống là tại sao mình bệnh, mình phải biết cái nguyên nhân của nó. Thời của chúng ta ngày nay đó, chúng ta thường nói cái chữ mà nghe nó rất là nhiều khi nó cũng có lý, nhưng mà thực sự nghe nó người ta thường lạm dụng nó chỉ hên xui, là cái gì cũng hên xui. Khi mình nói tới hên xui nhiều quá thì mình không có để ý, không cân nhắc đến cái nhân quả. Kỳ thật thì không phải ai trong chúng ta cũng biết hết mọi nguyên nhân của vấn đề, mọi cái quả của cái gì mà mình đang tạo. Nhưng mà ở cái trình mực nào đó thì chúng ta cũng có khái niệm. Chúng tôi lấy ví dụ là buổi sáng mình thức dậy và bằng tâm tư rất là thanh thản, thái độ tích cực, thì chuyện nó ảnh hưởng nguyên ngày, thì ở đó chúng ta thấy nhân quả rõ ràng. Hay hoặc giả là mình có những cái lời nói, những lời nói đụng chạm, những lời nói mà nó mang lại cái khổ đau phiền não cho người khác, thì thưa quý vị, những điều đó nếu một người hiểu biết nhân quả thì ý thức được rằng cái này nó mang đến cho chúng ta những cái thiền định. Cái đó gọi là cái sự nhận thức qua cái nhân quả. Thì bảy cái thiền pháp này là bảy thiền pháp mà nếu một người khéo thì nó trở thành một phần của đời sống, và khi nó là một phần của đời sống thì nó là một thứ tài sản. Và tài sản đó có trong đời này, mang theo trong đời sau, và nó ảnh hưởng một cách tốt đẹp. Nó khiến cho chúng ta thay đổi được cái thói quen, cái cố tập của chúng ta. Thứ thì sáng hôm nay chúng tôi có cái lễ phải dự ở tại San Jose, và chúng tôi lại làm cái vị phải giảng vào buổi sáng trong cái đại lễ Phật đản. Do vì hôm nay chúng tôi không có điều học được hết cái chương trình này, nhưng mà chúng tôi sẽ soạn câu thảo luận và để thỉnh đại đức Pháp Tính, đại thứ Pháp Tính Khoan Hỷ giúp để cung kính quý ngài, để quý ngài để tiếp tục cho phần thảo luận của thích Pháp Sản. Hôm nay thì vào giờ này thì chúng ta thấy có thượng tọa Từ Siêu đã vào trong room, rồi chúng ta thấy có thượng Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Tự Nguyện. Hôm nay là một ngày đẹp trời, thì quý vị rất là may mắn. Và quý vị nhớ rằng chúng ta có bảy thứ tài sản được bàn ở tại đây, thì mỗi vị giảng sư chỉ trả lời một câu, thì như vậy thì chúng ta có đầy đủ cho buổi thảo luận này. Bây giờ thì câu đầu tiên xin thỉnh thượng tọa Từ Siêu, rồi sau đó thì sẽ chọn những câu thảo luận, kính thỉnh thượng tọa Pháp Tính tiếp tục để điều học sau đó. Và thượng tọa Từ Siêu, câu đầu tiên xin được hỏi thượng tọa là có nhiều khi người ta nói rằng mình lần gần mình tu tập có những thiện pháp, nhưng mà sau khi mà mình mất đi rồi những thiện pháp nó mất hết. Ví dụ như hồi nhỏ có vài vị cứ nói là mình quy Tam Bảo, rồi khi mà mình chết rồi đứt Tam Quy, thì có nhiều người mới nghe đó rất là sợ. Ồ, mình có quy y rồi tự nhiên lúc mình chết mình đứt Tam Quy rồi. Nhưng mà về là ở đây chúng ta có những thứ tài sản là đức tin là một thứ tài sản chẳng hạn, thì làm thế nào mình những tài sản đó không phải chỉ là một cái sở đắc, không phải chỉ là một phần đời sống của chúng ta trong kiếp này, mà nó còn là hành trang ở trong vòng luân hồi. Có thể làm được như vậy không? Xin thỉnh sự tọa tổ sư.
Thế nào mà chúng ta kéo dài lâu được?
không thể trở thành cái hành trang trong hành trình sinh tử được. Cũng giống như là một người họ đi làm thuê lúa, ai chia cái gì cũng làm, muốn thuê họ đi đến để họ lợp cái nhà, hoặc là kêu họ đóng một cái nhà chồng, hoặc là đóng một cái chuồng bằng gỗ vân vân, hay đóng một vài cái rào dậu ở ngoài bằng tre. Người đó họ làm việc họ không có thuần thục, họ không có chuyên, ai thuê làm cái gì thì cũng làm hết, cho nên rốt cùng thì họ không có cái gì giỏi cả. Nó không phải giống như một người thợ mộc hay là người thợ nề chuyên nghiệp, anh ta làm cái nghề thợ mộc đó hay là cái nghề thợ hồ đó, anh ta làm xuyên suốt một nghề để kiếm sống, và do vậy cho nên thể càng lâu năm thì anh ta càng có nhiều kinh nghiệm và anh ta thuần thục trong nghề nhiều. Ví dụ được như thế nào thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng có những chúng sanh bản chất của họ không phải là hiền thiện, chỉ tại vì lâu lâu họ gặp bạn bè rủ rê, họ đi chùa, họ ghé, họ vãng cảnh, rồi thấy bạn bè rủ họ cúng chùa thì họ để một ít tiền để cúng dường vào cái thùng phước nghiệp, rồi về họ không nhớ, họ lo cái chuyện khác thôi, họ quay trở về với cái đời sống ác pháp bình thường, nhất là tà kiến. Thì cứ hỏi với người đó làm sao mà thiện pháp có thể trở thành hành trang trong hành trình sanh tử được. Giống như cái người, giống như một người không có nghề nghiệp, phải đi làm thuê làm mướn, ai kêu làm cái gì thì làm cái đó, kêu đóng một cái rào bằng gỗ cũng đóng, kêu lợp cái nhà bằng lá cũng lợp, rồi kêu quét dọn khu vườn làm cỏ họ cũng làm, nhưng không có nghề nào chi hết. Cho nên sao họ không thể trở thành một người thợ giỏi được. Còn ở đây có một số chúng sanh trong đời quá khứ xa xưa, một khi họ đã nhận thức được sự khổ như là tiền thân của Đức Phật thì Ngài Đà Ma Chánh Ca, khi Ngài nhận thức được cuộc sống trầm luân sinh tử này giống như là một cái biển trầm luân khô ải, xin lỗi vì chúng tôi có chuyện bạn. Khi mà họ sống họ có cái sự ý thức như vậy, họ mới bắt đầu có cái sự suy nghĩ, ngày nào họ cũng suy nghĩ ưu tư về cái cuộc sống khổ luân hồi. Và một khi mà họ đã có cái nguyện vọng giải thoát khỏi cuộc sinh tử luân hồi đó, họ bắt đầu họ tu tập thiện pháp, khởi đầu bằng một niềm tin, rồi họ giữ giới, họ có lòng tà, có lòng quý của mình. Dần dần họ đã quen thuộc với những thiện pháp đó, họ làm cho những thiện pháp nó trở thành như là những cái bữa ăn thường nhật, như là hơi thở. Ngày nào mà không có tu tập thiện pháp thì người đó cảm thấy yếu thiếu. Do đó lúc nào họ cũng có cái sự chuyên cần ở trong thiền pháp. Thì chính cái sự kiện này nó sẽ trở thành gọi là bất cứ tôi có biết thì nhất cái giá là thường cần đi duy cho người đó nhưng cái thiện pháp chúng ta gọi là cái thiện pháp nó thấm nhuần ở trong huyết quản trong từng tế bào của người đó, tức là Đức Bồ Tát khi ngài đã phát nguyện thành bậc chánh đẳng giác rồi thì ngài có hai trường hợp. Một là không bao giờ biết no trong thiện pháp, lúc nào cũng cảm thấy đói đối thiện pháp, cho nên thứ hai ngài không có thối chuyển trong cái sự tinh thần, dầu gặp cái gian nan nguy hiểm hoàn cảnh khốn khó ngài cũng không có chán nản, không có bỏ cuộc. Chính từ cái thường cận ý duy này mà những cái thiện pháp nó trở thành cái hành trang cho vị Bồ Tát trong suốt cái tử luân hồi. Xin cảm ơn quý vị. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta khi mà chúng ta tu tập thiện pháp để làm hành trang cho hành trình sanh tử luân hồi, thì ở đây chúng tôi gợi ý với quý vị là cái thiện pháp chúng ta làm là chúng ta phải có bốn yếu tố. Yếu tố thứ nhất là khi mà chúng ta tu tập thiện pháp, chúng ta làm cho trở thành cái thói quen, cái thói quen thiện pháp, trở thành cái tập quán, tập khí về thiện pháp, chứ không phải là vui đâu mà trước đó hết thì làm cũng hết thì thôi. Chúng ta trước hết là chúng ta phải tập thuần thục trong thiện pháp, phải làm cho thuần thục trong thiện pháp. Cái thứ hai, cái yếu tố thứ hai giúp cho chúng ta thành tựu cái hành trang thiện pháp, đó là khi mà chúng ta làm thiện pháp, bao giờ chúng ta cũng phải dùng trí tuệ để chúng ta suy tư, cần chúng ta suy tư theo cái lý nhân quả nghiệp báo. Rồi chúng ta dùng trí tuệ rồi chúng ta mới làm. Thì như vậy chính cái trí tuệ đó nó sẽ rọi sáng cho chúng ta về cái con đường thiện pháp, chứ phải giống như được một số người bình thường không có làm thiện, nhưng mà bữa đó họ đi ngoài đường họ gặp người ăn xin tự nhiên họ ngủ hức sao họ mất tiền hay cho người đó rồi họ bỏ qua nhớ. Thì trong trường hợp này chúng ta phải dùng trí tuệ để chúng ta làm thiện pháp. Cái điều thứ ba là chúng ta phải có cái lý tưởng để chúng ta làm thiện pháp. Cái lý tưởng ở đây có nghĩa là chúng ta làm thiện pháp chúng ta phải có cái mục đích. Đức Phật đã dạy rằng người cái bậc chân nhân khi mà bố thí có nhìn về tương lai, thì có nghĩa là khi mà chúng ta làm thiện pháp là chúng ta phải có lý tưởng, phải có mục đích để chúng ta đạt tới. Nhờ như vậy cho nên cái việc mà tu tập thiện pháp của chúng ta nó mới bền vững lâu dài được. Thì như vậy cái yếu tố thứ ba giúp cho chúng ta thuần thục trong thiện pháp là chúng ta phải có một cái lý tưởng, một cái mục đích để chúng ta đạt đến khi chúng ta làm thiện pháp. Và cuối cùng trong cái yếu tố thứ tư là chúng ta có cái tâm nguyện. Thí dụ đời này chúng ta quan hỷ trong thiện pháp, chúng ta thực hành tu tập như vậy, chúng ta có tâm nguyện rằng mong trong tương lai những kiếp mình còn sanh tử luân hồi chưa đạt đến sự giải thoát, xin cho tôi kiếp nào sanh ra thì cũng hoan hỷ trong thiện pháp, cũng nhớ đến thiện pháp,
được liên tục chuyển pháp. Nghĩa là Đức Phật dạy rằng hễ mẹ các tỳ kheo một một người mà họ suy nghĩ nhiều cái gì thì họ sẽ có khuynh hướng gì đó. Chúng ta cứ làm thiện pháp rồi với chúng ta thiết tha mong hộ thiện pháp này, trong tương lai ta sẽ duy trì thiện pháp đó, sẽ quan hỷ trong thiện pháp, ta không có lưu sụp trong thiện pháp. Nhờ như vậy mà đến khi chúng ta tái sinh ở cảnh giới khác sau khi mệnh trung trong trường sanh tử luân hồi, chúng ta luôn luôn nhớ thiện pháp. Cho nên bốn yếu tố này quý vị cần phải lưu ý, đừng có để cho cái thiện pháp của chúng ta nó lưu sụp, nó mất đi. Mặc dù chúng ta còn phàm phu chưa chứng được đạo quả thì không có gì bảo đảm chắc chắn rằng ở trong tương lai những cái thiện pháp như là niềm tin hay là giữ giới mà còn. Nhiều khi chúng ta bị tranh thủ nó che lấp, chúng ta quên đi. Nhưng mà nhờ có bốn yếu tố này, trong lúc chúng ta làm thiện pháp, chúng ta mới có được một cái tập khí về thiện pháp, còn cái tập quán về thiện pháp là có thói quen, thì sau này nó trở thành cái thường ở ý duyên, chúng ta bỏ được. Đó là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi Rồi Nhật Nắng vừa nêu. Chúng tôi xin giới thiệu ở đây. Và thật xin thật xin lỗi quý vị, cố gắng lắm để chúng tôi trả lời được một câu, nhưng mà cái câu hỏi chúng tôi nó đau quá. Bây giờ xin được kính lễ chư Tăng lời kính chào tạm biệt quý vị, cho chúng tôi nghỉ một chút xíu đến của chúng tôi uống thuốc, nặng thuốc mà chúng ta thấy mình đỡ nhẹ thì chúng tôi trở lại tiếp tục, còn không thể đi mấy ngày còn lại trong Zoom. Thượng tọa Pháp Năng, Thượng tọa Tân Đạo Tích, Thượng tọa Tự Quyền đã mới thấy người vợ nghĩ tới mục tiêu rồi. Xin cung kính Thượng tọa Nhất Đản Hiền để Đức Phật tính trường hợp như một buổi thầy nhé.
Dạ, sa thú, con xin thay mặt đại chúng thành kính tri ân đến sư phụ Thầy Siêu đã thảo luận câu đầu tiên vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, Thượng tọa Nhất Đản, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Pháp Tự, Đại Đức Minh Hành cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Dạ, con chắc con thỉnh sư phụ Thầy Siêu uống thuốc để nghỉ ngơi cho nó khỏe, vì rằng những cái chứng bệnh cảm này đó thì chúng con cũng đã bị qua rồi, rất là khó chịu nha, rất là khó chịu, khi ăn cũng không được, khi uống cũng không được, ngồi cũng không được, nằm cũng không được, nó rất là khó chịu ở trong người. Phải nói rằng chính những lúc này thì thấy cảm thấy sức khỏe rất là quý, khi có sức khỏe thì sẽ tạo rất là nhiều thiện pháp, nhưng mà tiếc thay khi đã biết được như vậy rồi thì sức hình như là càng ngày nó càng mòn. Con rất tri ân đến sư phụ Thầy Siêu. Bây giờ thì con xin đảnh lễ đến Thượng tọa Pháp Đăng. Không biết Thượng tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh của con hay không? Nếu Thượng tọa nghe được, con thỉnh Thượng tọa cho con một tín hiệu để con thỉnh Thượng tọa thảo luận dùm câu số 2 mà Thượng tọa Giác Đẳng đã biên soạn. Dạ, lúc nãy có thấy Thượng tọa Thầy Quyền, dạ, Thượng tọa Thầy Quyền đã chắc đi mua thuốc cho sư phụ Thầy Siêu. Ở trong câu thảo luận số 2 này có hỏi thiện pháp phát triển tới mức độ nào mới được gọi là tài sản. Dạ, con xin thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Pháp Đăng quan hỷ thảo luận dùm thiện pháp phát triển tới mức độ nào mới được gọi là tài sản. Con xin thỉnh Thượng tọa.
Nên đây chúng ta phải chia từng nhất đẳng, từng đó tăng. Mình hành đức pháp tính cũng biết chỉ tôn đức tăng chúng trở lại cho người đi chọn đức tử. Ở trong cái câu hỏi số 2 thì chuyển pháp phát triển đến mức độ nào, độ nào mới được gọi là tài sản. Thì cái tài sản này mình phải nói là mình nhận định là cái tài sản nó thuộc loại nào, là nhân sản, thiên sản, thánh sản. Thì chúng ta nói cái tài sản cũng có nhân sản, thiên sản, thánh sản. Nếu cái thiện pháp này nó đưa đến đạo chi, nó thuộc về thánh sản. Nó đưa đến tâm y thì nó thuộc về, về nhân sản, thiên sản. Tại vì chúng ta thấy rằng cái tâm thiện nó có tâm quả. Khi nào mà cái tâm quả trổ tâm á, thì nó diễn cái nghiệp nó có cái hiện cái nghiệp để động lực thứ nhất, cái tăng bóng nghiệp và động lực thứ bảy, còn năm cái động lực giữa nó hậu bóng nghiệp. Và những cái loại nghiệp nó trổ tâm á, thì gọi là cái nghiệp được thành tựu. Nhưng mà cái nghiệp đó khi mà nó bị hoại diệt ở cõi nhân loại, thì chúng ta thấy rằng cái thánh sản á, thì nó không hoại diệt, nhưng mà cái thiên sản hay là cái nhân sản á, thì nó sẽ bị hoại diệt. Nên chúng ta thấy rằng mình phân biệt thì phải phân biệt cái tài sản mà theo mà thường mình làm, mình ưa nghĩ cái tài sản nhân sản, thiên sản và thánh sản. Thì nhân sản là khi nào cái thiện, cái tâm thiện nó trổ thành cái tâm quả. Ví dụ chúng ta ở đời này chúng ta có tài sản thì chúng ta có tài, đó là chúng ta gọi là có tài sản. Như vậy là có gọi là có tài sản, thì nghĩa là cái tâm thiện nó trổ thành tâm quả, mà tâm quả nó trổ tăng á, thì nó cho chúng ta thoát khỏi khổ cảnh, nên chúng ta được gọi là tài sản. Nhân sản thì thiên sản, vì cái cõi duy dục giới thì chúng ta gọi là cái cõi duy, là cõi đó hưởng phước. Nếu mà nói về cái thánh sản á, thì khi nào mà cái tài sản này nó trổ tâm mà chúng ta bắt được đạo quả thánh nhân á, thì được gọi là thánh sản. Như vậy á, thì ở trong cái câu hỏi số 2 này á, thì cái thiện pháp phát triển đến mức độ nào, thì chúng ta phải nói là cái mức độ mà nhân và quả. Cái thiện pháp đó là thiện nhân thì đưa ra thiện quả. Tùy theo cái thiện nhân đó nó ở mức độ nào, nhân loại thì nó gọi là tài sản nhân loại. Thiên sản là thánh sản, là tài sản chư thiên. Còn thánh sản là thiên sản là tài sản chư thiên, thánh sản là tài sản thánh nhân. Nên chúng ta thường thường chúng ta thấy trong kinh cũng nói rằng có bảy loại thánh sản. Tính sản, rồi tàm sản, quý sản, giới sản, văn sản, tuệ sản, cái nghĩa là cái tính giới tàm quý văn trí tuệ, đó là bảy cái loại thánh sản mà vị thánh tu đời đời có được, mà chúng ta hay nghe trong kinh Bất Cú. Như vậy bảy cái thánh sản này là vị thánh tu đời đời, nó đến bảy cái thánh sản này, nên cái vị thánh tu đời đời được gọi là có thánh sản. Còn cái vị thiên thì mình gọi là có thiên sản, còn nhân loại chúng ta có cái tài sản nhân loại. Thì ở trong cái câu hỏi này thì chúng tôi xin trả lời như thế đó. Bây giờ thì còn nói về cái tài sản thì nó được thường thường chúng ta thấy rằng đối với các vị Bồ Tát đó, thì kiếp nào mà ngày sanh ra ngày được làm vô chuyển linh đến vương đó, ngày có bảy cái loại tài sản, như là bảy cái loại quý báo đó, như là ngựa báo, voi báo, rồi tứ quân báo, rồi nữ báo, rồi bốn cái hành châu báo. Thì chúng ta biết rằng đó là cái tài sản mà của chư thiên chúng tôi. Còn chư thiên thì có cái tài sản của chư thiên, rồi thánh sản là có cái tài sản của thánh nhân. Thì trong cái câu hỏi này chúng tôi xin trả lời như vậy. Bây giờ thì xin giải biết lời cho Đức Phật Tính tiếp tục được học.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến thực tập Pháp Đăng đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì chúng con kính đảnh lễ đến thượng tọa Tự Quyền, rất là hân hoan chào đón thượng tọa Tự Quyền đã trở lại với Rung. Con không biết thượng tọa Tự Quyền có nghe rõ được âm thanh của chúng con hay không. Dạ, thượng tọa Tự Quyền lúc nãy thì nghe âm thanh không có rõ, nó bị re. Nhưng mà không biết bây giờ thì thượng tọa đã nghe được âm thanh của con hay chưa. Nếu rõ con thỉnh thượng tọa quan hỷ cho con một tín hiệu. Dạ, bây giờ thì dạ bây giờ thì có thể không không sao, có câu thảo luận của thượng tọa Nhất Đẳng đã để lại, thành ra có thể thượng tọa Tề Quyền sẽ nghe và đọc được câu thảo luận rồi thỉnh thượng tọa sẽ thảo luận. Ở trong câu thảo luận thứ ba đó, thượng tọa Nhất Đẳng có hỏi là có câu phước là tài sản không bị cướp đoạt, vậy thiện pháp thì sao? Vậy thì phước thì không có bị cướp đoạt mà không có ai lấy được cái phước của mình. Vậy thì đối với thiện pháp thì nó như thế nào? Con xin thỉnh thượng tọa Tề Quyền.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Tham Ma Ni, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, tôi được chứng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn. Con thành kính đảnh lễ đến Đức Phật, Đức Phật Tăng, kính lễ đến Sư Thích Ca Mâu Ni, Đức Đẳng Thượng Tọa Đăng Thượng Tọa Tăng, Đức Phật Tính đã được minh hạnh cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý Phật tử cùng chư Phật tử. Dạ, nghe thì không hiểu sao nó rất là rè. Từ Thượng Tọa Giác Đẳng đến Thượng Tọa Pháp Tăng và đến Đức Phật Tính cũng nghe vẫn là rè. Như điều mà bởi vì có một cái câu hỏi ở trên bất trên mạng ở trên room thì chúng tôi đọc được như vậy. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, quả thật phước báo chúng ta sẽ không có bị cướp đoạt, cũng như là cái thiện ác cũng sẽ không bị mất đi, cái ác cũng không sẽ bị mất và cái thiện cũng không bị mất. Đây là một điều chắc chắn ở trong cuộc đời này. Khi chúng ta mất mát những đồ đạc thì là chúng ta biết đó là một cái nạn, quả thật như là một cái nạn. Nếu chúng ta có phước thì chúng ta có để ở đó một lát chúng ta quay lại thì nó cũng vẫn còn. Quả thật ngày hôm nay thì đồ đạc nó chúng ta cất kỹ cũng vẫn bị mất. Bởi vì đó là chúng ta cũng phần nào có thể nói rằng chúng ta thiếu phước. Chúng ta thiếu phước. Và nhiều lần ở trong cuộc đời chúng ta cũng tự chiêm nghiệm mà. Có những lúc mình bỏ quên cái vật quý, cái đại, cái túi của mình, hay hoặc là cái vật quý của mình, một cái máy móc gì đó, chúng ta có thể quay lại, chúng ta nhận được. Mà chúng ta có thể quay lại thì nó mất đi. Nhưng ngày hôm nay vì chúng ta thiếu phước nhiều quá, cho nên thường quay lại làm bị mất. Và người ta nói rằng là cho coi như là của đi thay người. Thì có thật cái điều đó cũng như là nó có cái nạn, như thôi mất cổ còn hơn là bị cái nạn đó nó gánh họa cho ta. Thì về ảnh hưởng đến cái thân mạng của mình. Quả thật thì giá trị sự thật nó chính là cái phước là một tài sản không bị cướp đoạt. Còn cái những thiện pháp, đây là những điều, những cái thiện tâm, những cái công đức, những cái hạnh lành mà chúng ta tạo tác. Những công đức hạnh lành mà chúng ta tạo tác đây thì quả thật thì nó cũng không có mất đi. Nếu như chúng ta khởi tâm thiện thì nó sẽ là quả thiện. Mà chúng ta làm các công đức phước lành thì nó trổ quả phước lành cho chính ta. Thì cái thiện pháp này nó sẽ mất đi cái gì? Nếu như chúng ta không duy trì và phát triển nó, không nuôi dưỡng và bảo trì nó, cũng như chúng ta biết là chúng ta phải có cái tứ chánh cần, khả năng quân tập và nuôi dưỡng, giữ gìn, bảo dưỡng những thiện pháp đã sanh, những thiện pháp chưa sanh chúng ta cho nó sanh, và những thiện pháp đã sanh chúng ta giữ gìn và bảo trì nó. Bởi vì nó bảo gìn và giữ trì nó để chi? Để cho không có ác pháp nó khởi sanh ở trong tâm ta. Cũng như chúng ta duy trì cái chánh niệm một cách liên tục, mục đích để làm gì? Để cho thiện pháp sanh khởi. Mà nếu như không duy trì cái thiện pháp này, không duy trì cái chánh niệm này, và chánh niệm này đây chính là chánh niệm hợp trong tâm đại thiện. Sở hữu niệm nó hợp trong tâm đại thiện. Thì đó chính là chúng ta có một cái cái chánh niệm có một cái tu tập tiến hóa, nó có cái trí tuệ, tức là cái tỉnh giác, thì đó chính là chứa đựng một cái thiện sự rất sức là to lớn. Nếu như chúng ta một thiện pháp hết sức là lớn mạnh, và tâm của chúng ta nó dễ đầy một dòng tâm của đại thiện, nó cứ phát triển liên tục. Ngược lại, nếu như chúng ta không có giữ chánh niệm mà nó mất đi, nó bị cái gì, nó bị cái phóng dật xuất hiện, thì phóng dật xuất hiện thì xem như nó đẩy mất đi, nó cướp mất đi cái thiện sự của chúng ta, cái thiện pháp của chúng ta, có là tình huống như vậy. Nhưng nếu như cái thiện pháp này được chúng ta duy trì thì nó sẽ không bị mất. Và có thể nói rằng là cái phước, cái quả, cái nhân mà chúng ta tu tập cái thiện pháp đó nó sẽ không mất, và nó cho cái quả ra cái quả thiện. Và cái quả thiện này, và chúng ta làm nhân để cho nó ra quả liên tục. Bởi vì chúng ta thấy ngày dài ở trong cái tử niệm xứ, một người mà có cái chánh niệm tỉnh giác tu tập tử niệm xứ suốt 7 ngày sẽ chứng đắc thánh quả, không 7 ngày thì 7 tháng, không 7 tháng thì 7 tuần, 7 tuần không 7 tuần thì 7 tháng, không 7 tháng thì 7 năm, vân vân. Thì ở đây nói rằng chúng ta nuôi dưỡng một chánh niệm nó dài, và nuôi dưỡng cái thiện pháp nó dài như vậy, nhờ cái thiện pháp nó dài và nó mạnh như vậy, nó sẽ cắt trừ phiền não. Thì đó chính là nếu như chúng ta có một sự bảo trì nó kìa. Còn thiện pháp thì quả thật, nếu như chúng ta không có chúng ta có quân tập và gìn giữ thì chắc chắn nó sẽ mất. Cũng như cái niềm tin cũng như quý vị, cũng như là cái niềm tu tập, cũng như cái và cái ý cũng như cái tâm lý, cái ý chí xuất gia cũng vậy nữa. Cái ý chí tu tập, cái ý chí về cái sự tu tập cái thiện pháp cũng vậy nữa. Chúng ta phải luôn luôn ôn đúc nó, chúng ta phải hâm nóng nó. Chứ chúng ta không hâm nóng nó, không hâm nóng nó thì nó sẽ bị biến mất, thì nó sẽ bị cướp mất, bị cái gì, bị cái phiền não, bị những cái chuyện ưu phiền của cuộc sống. Nếu như ngày nào mà chúng ta quen đã vào rung, mà nếu như chúng ta thấy chúng ta không vào rung thì chúng ta cảm thấy tiếc, tiếc cho cái thời gian của mình có thể nghe được Phật pháp, có thể sinh hoạt được Phật pháp. Mà nếu chúng ta không có quan tâm, không có tầm tứ hướng tâm đến cảnh đó, thì quả thật thì một thời gian chúng ta sẽ bỏ rung, và chúng ta sẽ không quan tâm đến cái chuyện nghe đạo nghe pháp nữa. Mà không nghe đạo nghe pháp thì chúng ta cũng chẳng có quan tâm đến cái chuyện thực hành pháp nữa, mà chúng ta cũng không yêu mến pháp nữa. Bởi vì ở trong thừa tự pháp thì Đức Phật dạy là vì tỷ kheo pháp mến pháp, tâm tư hàng niệm pháp thì mới không ra xa rời chánh pháp. Cũng như vị tỷ kheo mà trú pháp, thích pháp, mến pháp, thực hành thiện pháp thì sẽ không rời xa thiện pháp. Nhưng nếu như không thực hành thiện pháp thì chắc chắn chúng ta sẽ bị cướp mất đi. Thì kính thưa đệ tử Pháp Tính, xin có đôi điều trình bày qua câu thu luận như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Nam mô A Di Đà.
Dạ, sa thú, con kính tri ân thượng tọa Thủy Nguyên đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì con xin một lần nữa kính đảnh lễ đến thượng tọa Pháp Tăng. Dạ, con không biết thượng tọa Pháp Tăng có nghe được âm thanh của con hay không. Con xin thật kính thượng tọa Pháp Tăng. Dạ, sa thú, con thấy tín hiệu của thượng tọa rồi. Ở trong câu thảo luận số 4 này, câu hỏi hai pháp tàm quý thường được nhắc như là một cặp. Vậy thì thực tế hai pháp này có thể hiện riêng rẽ hay không? Con xin tỉnh thượng tọa Pháp Tăng bằng hãy thảo luận vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Tham Mai. Nam mô Sang Thầy. Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và chúng tăng. Kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Thị Quyền, đại đức Minh Hằng, đại đức Pháp Tiến, cùng chư tôn đức đang hiện diện tập trung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở đây thì như chúng ta học về bảy cái loại tài sản. Khi nói đến cái tài sản thì trong đây có hai cái tài sản, đó là lòng tàm và lòng quý. Cái trí otapa nói trong cái nghĩa tiếng Việt á, mình nói mình có cái sự xấu hổ mắc cỡ, đó là một yếu tố. Cái thứ hai, cái yếu tố thứ hai nữa là mình biết ghê sợ. Mà mắc cỡ thì mắc cỡ cái gì, mà ghê sợ thì ghê sợ cái gì. mà vì sao là cái lòng tham lòng quý thì được nêu nêu ở trong trong kinh đó, là một cái loại tài sản. Thì mình biết rằng á, thường là một người của mình á, là mình do mình không mắc cỡ, không mắc cỡ với cái việc xấu. Thí dụ bây giờ á, là một người mà mình nói rằng mà mình không có mắc cỡ với những điều xấu, như là mình nói là một người cư sĩ, một người Phật tử, mình giữ năm giới, ví dụ vậy. Mà bây giờ mình phạm, mình không biết mắc cỡ là mình làm như vậy thì không xứng đáng là một người Phật tử, hay là đối với các bậc xuất gia mình làm như vậy thì mình không có đáng danh là một một cái người xuất gia, ví dụ vậy. Thì do mình mắc cỡ, mình không có thấy rằng nếu mà mình làm như vậy thì không xứng đáng, cho nên là mình biết mắc cỡ mà mình không làm. Mà như trong thân thành tịnh đạo đó nói là tàm và quý là hai cái pháp mà làm cho giới được trong sạch. Khi nói đến quý tức là sự ghê sợ. Cái ghê sợ là ghê sợ cái gì? Ghê sợ cái tội lỗi. Cái tội lỗi. Bởi vì khi mà một thân, một khi mà mình sát sanh, một khi mà thân trộm cắp tà hạnh, hoặc là một khi mà khẩu nói dối, nói lời độc ác chẳng hạn như vậy, thì mình biết rằng mình làm như vậy thì chắc chắn mình có cái hành vi như vậy thì chắc chắn là cái quả báo khổ nó có thể diễn ra, xảy ra trong tương lai. Vì mình sợ những cái điều đó nên là mình không làm, mình không làm. Cho nên là ở đây đó, khi mà một người mà biết sợ với cái nghiệp quấy, cái nghiệp xấu ác của mình á, thì mình thân tạo cái nghiệp xấu, không làm nghiệp xấu ác. Do vậy thì cái giới được được trong sạch. Mà giới thì quý vị thấy rằng là bậc tu đà quần á, trong chú giải nói rằng là một bậc mà thanh tịnh về giới, dạ, một bậc thanh tịnh về giới. Bậc tu đà hàm, a na hàm á, tức là bậc tam quả, là bậc hoàn thiện về định. Nhưng mà bậc a la hán á thì là hoàn thiện về tuệ. Thì ngay cả cái bước đầu đó là hoàn thiện về giới, cũng như là giới định tuệ là ba cái nền tảng trong Phật giáo, hay là ba cái nền tảng vững chắc cho con đường phạm hạnh, cho con đường phạm hạnh này. Như vậy thì khi mà mình nói là lòng tàm, một người ở trong bình thường là mình biết xấu hổ với những cái điều xấu, biết mắc cỡ với những điều xấu, hay là mình biết ghê sợ với những cái quả báo xấu, khi mà quả báo ác là do mình tạo cái nghiệp ác, thì mình không có làm được, mình không có tạo cái nghiệp bất thiện. Thì khi mà mình không tạo bất thiện á, có nghĩa là cái nhân để làm cho mình giới được thanh tịnh. Mà cái vị mà giới được hoàn toàn thanh tịnh thì được xem như là bậc tu đà quờn. Bậc tu đà quờn, vì gì mà bậc tu đà quờn thì quý vị thấy rằng là bậc thánh, là bậc thánh, bậc gọi là bậc thánh nhập lưu, một bậc thánh đầu tiên đi vào vòng thánh, bước chân đầu tiên bước vào vòng thánh. Như vậy thì ở đây đó, khi mà nói lòng tàm lòng quý là một cái pháp mà thường nhắc đến như là cặp đôi, nhắc tới lòng tàm thì phải nói tới lòng quý. Thì thật ra thì có hai cái pháp này đó, nó là riêng rẽ. Theo chúng tôi nghĩ nó là riêng rẽ. Riêng rẽ là gì? Khi mà mình có những người có xấu hổ nhưng mà mình không sợ, nhưng mà có những người biết ghê sợ mà không xấu hổ, biết ghê sợ không xấu hổ. Nhưng mà khi mà ở trong một cái, đối với một bậc thánh á, thì phải nói rằng đối với một người phàm phu á, thì nó có thể là có xấu hổ mà không có ghê sợ. Nhưng mà đối với một bậc thánh á, thì phải nói rằng hả, có xấu hổ thì đồng nghĩa là vị ấy có ghê sợ. Cho nên là trai chúng tôi nghĩ rằng á, là một trong những cái điều mà nó thể hiện, tuy rằng nó riêng rẽ ở trong cái khía cạnh của một người phàm phu, một người phàm phu, nhưng mà đối với bậc thánh á, thì hả, mà có chánh 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 ngữ thì có chánh nghiệp, có chánh nghiệp thì có chánh mạng. Cho nên là trong A Tỳ Đàm nói là nếu mà cái sở hữu giới phần á, đối với bậc thánh á, là nhất định và đồng loạt, nhất định và đồng loạt. có nghĩa là sanh lên hả mà vị thánh tu đầu quần á, tâm thánh tu đầu quần bậc thánh sanh lên á, thì có chánh ngữ thì phải có chánh nghiệp, có chánh nghiệp thì có chánh mạng. Nhưng mà đối với một người phàm phu á, thì có thể là có chánh ngữ nhưng mà không có chánh nghiệp, có chánh nghiệp nhưng mà không thể có chánh mạng, là như vậy. Thì ở đây chúng tôi xin nói rằng lòng tham lòng quý là hai cái tài sản quý của một bậc thánh. Bậc thánh, một người phàm phu mà tu tập mà có được một chút đỉnh nào đó thì xem như là cái tài sản rồi. Nhưng mà mình không nói là đó là thánh sản được, là phàm sản. Nhưng mà cái tài sản này cũng rất là quý, rất là quý đối với một người phàm phu mà có được lòng tham và lòng quý. Khi mà mình biết xấu hổ, khi mà mình biết ghê sợ với những nghiệp ác, thì mình sẽ biết lập tức ngăn chặn những cái hành vi xấu của mình từ thân, từ khẩu, từ ý. Mặc dù là đối với một người phàm phu á, thì có thể là có chánh nghiệp nhưng không có chánh mạng, có chánh mạng nhưng mà không có chánh ngữ chẳng hạn. Nhưng mà đối với bậc thánh á, thì phải nói rằng hả, có chánh ngữ thì có chánh nghiệp, có chánh nghiệp thì có chánh mạng. Bậc thánh là như vậy. Thì chúng tôi nhớ không lầm đó, tức là trong sở hữu giới phần A Tỳ Đàm, trong sở hữu giới phần á, thì sanh là ở trong bậc thánh á, là sanh đồng loạt và nhất định. Hả, mà là bậc thánh thì phải có giới, mà ở ngay cả bậc Tu Đà Quần là bậc hoàn thiện về bậc phần giới, cho nên là vị đó có giới. Và do vậy đó thì cái lòng tham lòng quý là một cái tài sản quý của một bậc thánh Tu Đà Quần. Và bậc thánh Tu Đà Quần là cái nền tảng đầu tiên trong bốn cái bậc thánh, kể tất cả, kể cho bốn bậc thánh. Cho nên hả, mà chứng quả Tu Đà Quần thì cũng sẽ chứng đến nhị quả, tam quả hay là tứ quả, chuyện đó sẽ có xảy ra. Nhưng mà cái giai đoạn từ phàm phu chuyển sang thánh thì cái chuyện đó nó rất là nhiêu khê, rất là gian kim, rất là thời công phu, phải nói là rất là công phu, phải bỏ nhiều cái thời gian, phải bỏ nhiều cái gì thực hành pháp độ mới có thể thành tựu được. Mà khi mà trở thành một bậc thánh rồi đó thì cái chuyện này đó, cái việc này đó là nhất định, nhất định sẽ lần lượt đi đến bậc nhị quả, tam quả, tứ quả một cách rất là dễ dàng. Nhưng mà cái giai đoạn mà từ ở một cái một người phàm phu mà chuyển sang bậc thánh đó, thì cái giai đoạn có. Thì ở đây chúng tôi xin đúc kết lại đó, là đối với một cái lòng tham lòng quý thường được nêu như là một cái cặp, cặp liên đới với nhau. Nhưng mà đối với một người phàm phu á, thì theo chúng tôi nghĩ rằng có thể có lòng tham, tức là có xấu hổ, nhưng mà có những trường hợp không có ghê sợ. Nhưng mà đối với bậc thánh á, thì phải nói là có lòng tham thì có lòng quý, cũng như là có chánh ngữ thì phải có chánh nghiệp, chánh mạng, chẳng hạn như vậy. Đó là đối với cái tài sản của một bậc thánh là như vậy. Thì qua cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính, chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ ở đây. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống.
Nhà sa thú, sa thú, con kính tri ân đến thượng tọa Pháp Tăng đã thảo luận câu số 40 rồi. Bây giờ thì còn tiếp một câu thảo luận nữa, đó là câu số 5. Câu này cũng được thượng tọa Nhật Đẳng đã soạn và để lại. Nên con xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng hoan hỷ thảo luận dùm câu số 5 này, bố thí thế nào để giảm lòng ích kỷ. Nhà bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng hoan hỷ thảo luận dùm một câu số 5 này, câu cuối cùng. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nếu mà mình mà bố thí thì dễ giảm lắm, kỹ mình không biết cho. Bố thí thì bố thí với cái lòng tôn kính, bố thí như bàn ngủ, bố thí như tế độ, bố thí mà bố thí mà mình gọi là bằng hữu thí hoặc là mình bố thí những nô bộc thí, vì nô bộc thí là mình cho những cái đồ mà mình không xài, còn bằng hữu thí là những cái vật gì mình cho thì mình xài cái đó, mình cho cái đó. Và bố thí với cái bố thí mà với lòng tôn kính thì mình bố thí cái vật quý trọng đến chư tăng, bố thí cái vật vật tốt đẹp, bố thí vật mình gọi là vật tốt, vật đẹp, vật vật mà mình thấy quý trọng mình bố thí thì mình sẽ giảm lòng ích kỷ. Bởi vì cái gì thấy á, thì khi nghe vô ba giờ tí á, mà bố thí cái lễ bố thí của vô ba giờ tí đó là cái đồ không ăn thì vô đem bố thí, giải mà không mặc á thì vô đem bố thí, mà cái vật dụng mà vô không xài vô đem bố thí. Nên cái thanh niên Út Tá Rá mới nói rằng gặp vua Ba Gia Tý trong kiếp này nhưng mà không có gặp kiếp sau. Mà thật sự là thanh niên Út Tá Rá không có bố thí, nhưng với vua Ba Gia Tý tự mình bố thí bằng cái sự vật quý vật trọng. Nên sau khi thanh niên Út Tá Rá sanh được cõi trời Đao Lợi, trong khi vua Ba Gia Tý thì sanh vào cái bảo điện không có cái gì hết. Thành ra khi mà chúng ta thấy bố thí mà để giảm lòng ích kỷ, những cái mình cho nhưng mà mình cho cái vật không có quý, mình cho ví dụ như mình cho cái vật mà hèn, vật mà mình không cài, vật xấu, vật gì nọ mình cho như vậy thì cái tâm của mình nó thật sự chưa có bằng hữu thí hoặc là bằng pháp thí hay là bằng bố thí vật quý hoặc sang hoặc hàng. Thì mình bố thí vật quý trọng thì mình phải biết cái vật quý trọng là cái vật mà mình cả tấm lòng mình đem cho. Thì trong kinh cũng có nói đến câu chuyện vua Ba Gia Tý, thì quý vị thấy vua Ba Gia Tý thì làm gì vua, nhưng mà vua này bố thí thì cái thanh niên này nhìn thấy và bố thí cũng không có hồi hướng cho chúng sanh nữa. Bố thí mà cái vị mà bố thí mà đem cái phước mình hồi hướng cho chúng sanh thì cái lòng mình quảng đại vô biên. Còn trong khi mình bố thí mà mình cũng không dám hồi hướng phước cho chúng sanh, thì bố thí mà mình không có dám cho những vật quý vật đẹp vật sang vật mà mình đem cho cái nô bộc thí, mình đem cho những cái đồ mà giống như cho những người ăn kẻ ở, những người ăn mày ăn xin thì gọi là nô bộc thí. Thì khi mình bố thí như vậy thì cái lòng ích kỷ mình nó vẫn còn và nó khó mà có thể trở lại ở tầng thang tăng nghiêm tâm được. Bởi vì cái người bố thí mà tăng nghiêm tâm là họ bố thí vật quý trọng thì họ biết như tăng là những cái người mà bỏ ra cuộc đời của mình để đi tu hành. Nên những cái vị đó quý trọng thì tăng tam bảo họ bố thí cúng dường những cái vật quý vật vật tăng vật quý trọng. Thành ra cái mình nhìn vào cái người bố thí thì mình thấy rằng như là thanh niên Út Tá Rá là biết Ba Gia Tý bố thí không phải là cái bậc mà gọi là đế vương hay là bậc trưởng giả bố thí. Bố thí giống như là cái trong những ăn mạng kinh thì đó là cái tính cách còn ích kỷ. Và khi mình bố thí rồi mình cũng không dám hồi hướng thuốc chúng sanh nữa, không dám hồi hướng thuốc chúng sanh. Rồi sau khi mình bố thí về mình thấy mình hối tiếc nữa. Có nhiều người khi họ làm một cái việc lành á, họ làm xong rồi họ về suy nghĩ hối tiếc. Bữa nay mình cúng dường mấy trăm ngàn, mình cúng dường bao gạo hay cúng dường cái vật gì đó mình xài, thì mình đang cúng dường thì khi về mình cũng gây rất hối hận. Hoặc là trong lúc mình làm mình cũng chát đất chát lưu rồi mình thấy nó làm như là nó gây rất, hay là nó làm như là nó mình bị khó chịu vậy. Thì bố thí như vậy thì cái lòng ích kỷ nó vẫn còn, và chỉ khi nào bố thí bằng cách cao thượng là mới có thể là tả ly được cái lòng ích kỷ mình thôi. Bởi vì cái gì hay bố thí cao thượng là gì? Cái đường bố thí đúng thời, bố thí lúc đói, bố thí đầu mùa, bố thí cho người bệnh, bố thí cho người nêu bệnh, bố thí cho người đi xa, bố thí cho người đi xa mới về, bố thí cho người tôi nuôi bệnh, bố thí cho người bị cô bệnh. Thì đó là những cái điều mà gọi là bố thí đúng thời, và bố thí mà mình biết được cái vật thí đó là mình đem cho mà vừa lòng cái người nhận. Đó là cái sự bố thí mà gọi là xả bỏ cái lòng ích kỷ bỏng sẻn của mình. Còn nếu không làm được như vậy thì cái lòng bỏng sẻn nó vẫn có. Nó bởi vì mình thấy rằng cái người làm thuốc thiếu thí thứ tư ấy, thiếu thí là mình không có thí vậy sâu xa để mình suy nghĩ về cái vật quý trọng, hay là bố thí những vật quý trọng mà được vật quý trọng, bố thí vật vừa lòng được phần vừa lòng, bố thí vật tốt đẹp được vật tốt đẹp người từng bố thí, như vậy đi đến chỗ cao sang. thì chúng ta nghe bài kinh cái tăng tụng đó. Rồi trong lúc mình bố thí mình quan hỷ, trước lúc mình bố thí mình quan hỷ, rồi sau khi bố thí mình quan hỷ, đó là mình đủ tam tư. Thì chỉ khi nào mình làm như vậy á, thì mình sẽ tả bỏ được cái lòng ích kỷ của mình. Còn nếu mà cái tâm của mình không có đi chết tô ta như vậy đó, thì ít nhiều vì cái trí tuệ mình không có, cái tâm tư mình không có, thì mình sẽ còn ít nhiều dính vào với cái tâm mà gọi là liên ái, hay là cái tâm bỏng kẽn, hay là cái tâm mà mình không có được quảng đại. Thì trong cái câu hỏi là để Đức Pháp Tính cái câu thảo luận số 5 á, thì giờ chúng tôi xin trình bày như vậy. Bây giờ thì chúng tôi giải quyết lại trên Đức Pháp Tính ạ.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến thượng tọa Pháp Đăng đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, câu thảo luận vừa rồi của thượng tọa Pháp Đăng cũng đã kết thúc chương trình của lớp học Phật Pháp Bồ Tát Thâm Mát. Ngày mai như giờ thường lệ, xin kính mời quý vị hãy vân tập vào room lớp Phật Pháp Bồ Tát Thâm Mát để được nghe thời thuyết giảng của thượng tọa Tuệ Siêu nói về bảy pháp cần tu tập. Hay là bảy giác chi. Giờ đây thì một lần nữa chúng con xin kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Giờ đây xin kính mời Phật tử Tâm Như hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để ban hồi hướng và sau đó đóng rung. Nam mô Bụt Thà Dạ, xin kính mời Phật tử Tâm Như.
Sa thú lành thai, con Tâm Như thay mặt đại chúng trong rừng, con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thỉnh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt, hướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Yeah.
Sự đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp.